quê hương tôi có con sông Đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng ruộng vắng, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa.
Thục Đoan kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình Gợi nhớ quê hương. Hôm nay chỉ còn 2 ngày nữa là ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa 19 tháng 6. Nhớ những người cha anh dũng đã bước vào quân ngũ và theo tiếng gọi của non sông. Và ngày Chủ nhật này sẽ là ngày Father's Day. Hôm nay vì vậy nên Thục Đoan và Nam Anh mời quý vị nghe một bài viết của tác giả Việt Hải. Trích đoạn trong bài viết này, tựa đề Father's Day, ân tình của người cha. Xin kính mời quý vị nghe sau đây.
Mẹ dạy cho con, cha là tất cả, mang trên đôi vai tình nhà việc nước. Nơi xa trường bao lần cha nguy khốn, rồi một ngày cha được bình yên và trở về thành người lưu vong. Trước mặt cha là biển đời mong manh, lòng hằng mơ được gần đàn con, cha mãn nguyện nụ cười.
Còn cha gót đỏ như son, mất cha tâm thức soi mòn từ đây, công cha dưỡng dục vun đầy, núi cao thăm thẳm ơn này dâng cha. Có cha như có nóc nhà, không cha lạc lõng đời là bơ vơ, cho con hình ảnh tôn thờ, cha đi ngày đó con bờ quạnh hiu. Cha tôi, của Việt Hải, nhớ về ngày lễ Father's Day. Tôi đã làm bài thơ trên khi ngày lễ cha đến gần hơn. Nếu mẹ là hình ảnh gần gũi mới chào đời, và mẹ mang con trong bụng mình 9 tháng 10 ngày, với bao nỗi vất vả liên hệ kỳ diệu giữa tình mẫu tử qua ống nhau truyền sự dinh dưỡng để con có hình hài khôn lớn, và với hình ảnh ban sơ gắn bó chặt chẽ giữa tình mẫu tử đó, vai trò làm cha có phai nhạt đi chăng? Thưa, không hẳn như vậy đối với những người con được hình ảnh người cha đã đi vào tâm thức trong năm tháng măng non rồi trưởng thành của cuộc đời, thì cuộc đời sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn cho tình phụ tử vẫn thấm thiết như định luật của thiên nhiên.
Những ngày còn bé, tôi nhìn cha trong bộ cung phục đại lễ. Tôi thần tượng ông, dáng của ông đầy oai phong, uy nghi của nét anh hùng trong tôi. Cha tôi vẫn là những người đã gần gũi đưa tôi từng bước đi, chuẩn bị khi tôi va chạm với những ngày đầu đời. Nếu người đóng góp cho từng mạch máu, từng sợi gân cơ cứng cáp, tạo hình như dòng sữa đầu đời, hay qua những món ăn mà tôi khoái khẩu, hay những quần áo mà người đó mua cho ngày khai trường hay mừng đầu năm, thì cha đến với tôi nhiều ý nghĩa. Khi tôi gặp phải hay những rèn luyện có tính cách thử thách ngoài trường đời, tôi còn nhớ. Phòng ngủ của tôi ở lầu 2, kế bên có lùm cây mận hồng đào từ nhà láng giềng. Tôi thích những chùm hoa trắng nở rộ khi mùa mận đến. Trong cái tuổi ngây thơ, trong lúc ngồi học bài và bỗng nhìn ra cửa hàng lang, có một chú rắn lục đang lẻn từ cây mận ngoài kia. Đầu óc tôi tóa hỏa tam tinh, trong cái nỗi sợ sệt tôi la hoảng lên. Phòng bên cạnh chạy sang thì cha tôi từ phòng bên cạnh chạy sang với cây ba tông đập chú rắn đang núp dưới gầm giường. Rồi một lần khác, cha tôi đưa anh em chúng tôi đi cắt lái hóng mát và dự picnic gia đình bạn bè của ông. Tôi còn nhớ, ở tuổi đầu đời, thật liếng khỉ, tôi đua cành cây ở trên sông. Thì bỗng nhiên, có nhánh cây gãy đôi, tôi văng xuống sông, ông nhào theo cứu tôi lên bờ. Thời niên thiếu đó, làm sao tôi quên được? Nó hiện về trong tôi, đẹp đẽ như đầu năm mà cha tôi đi mua mai vàng về chưng trang điểm cho căn nhà, cho những điều may được kế tụ.
Cha tôi có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ. Tôi nhớ là ông tập luyện võ thiếu lâm, thái cực công và tập chạy bộ. Hồi tôi còn nhỏ, có những sáng sớm chủ nhật, ông và tôi đi chạy từ góc đường Cường Đề và Lê Thánh Tôn gần bến Bạch Đằng ngược về hướng Thống Nhất để vào Xuân Hoa Lư, rồi chạy nhiều vòng trong đó. Tôi chạy lẽo đẽo theo sau, gần như là rã rời. Lứa tuổi lên 9 hay 10 của thời còn non nớt. Cha tôi vẫn còn tiếp tục chạy điều hòa trong vòng cái sân vận động này. Tôi thì cứ mệt lã và tà tà tiếp tục quốc bộ quanh sân. Thấy mình hết xí quách, ông chạy băng qua mặt tôi bằng cử chỉ trìu mến, gõ đầu tôi và nói vọng theo:
"Hãy ráng lên con."
Vâng, câu nói tuy tầm thường nhưng ý nghĩa đặc biệt với tôi sau này khi trưởng thành và khi đi học võ, ra giao đấu bị trúng thương hay giao đấu tennis, nếu có thua là phải về luyện lại. Hãy ráng lên và ráng lên nữa. Khiến cho hai mùa thu năm ấy tôi bị hai con quái vật.
Đó là hai con quái vật cerebral amyloid stroke đã biến vỡ mạch máu, não, đốn cho tôi ngã quỵ như là một võ sĩ bị hạ đo ván. Tôi nhìn hai chiêu và nhớ tới lời khuyên năm xưa của cha tôi: "Hãy ráng lên con." Và tôi cố gượng để chứng minh cho cha tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng và không bỏ cuộc.
Thưa quý vị, những cái kỷ niệm thời niên thiếu ấy với cha tôi vẫn đong đầy trong trí nhớ. Và khi người gò tay cho tôi tập viết, ông đã hướng dẫn tôi những bài toán đố khó khăn tại bậc tiểu học. Cha tôi là người đầu tiên dạy tôi viết và phát âm từng câu Anh ngữ. Khi đau yếu, cha tôi phát thuốc cho uống, những viên thuốc nhức đầu của thời xa xưa đã tạo cho tôi cái tiền lệ để sau này phát thuốc lại cho các con. Ngày lễ cha kể về cha, nhớ về cha, tri ân cha với những ân tình phụ tử vốn nồng nàn thiêng liêng, hay để nhớ về dĩ vãng cũ vẫn sống mãi và thật đẹp trong tôi.
Tình cha cho con đầy nghĩa sống, là tàn cây làm bóng mát chờ che, là ánh sáng soi đường con đi tới, lo sớm hôm để con bước vào đời. Lời cha dâng lên ngàn sức sống, bằng mồ hôi bằng tiếng nói bình an. Dù xa cách mai này con hãy nhớ, vẫn còn trong con dòng máu của cha.
Năm 1963, khi ông sang học tại Mỹ, ông đã gửi về cho gia đình một bức hình chụp các bạn đồng khóa. Đó là một hải quân Hoàng gia Úc, Đan Mạch và Hy Lạp tại Kim Môn. Bốn người thanh niên trong bộ lễ phục hải quân đại diện cho họ và khoác thêm áo navy, overcoat màu navy blue, đang tươi cười rạng rỡ trước mùa xuân chan hòa tại vịnh San Francisco. Mặt sau ông ghi vài dòng chữ mà nó đã quen thuộc và chân quý trong ánh mắt của tôi.
Hải con thương, bay dòng sau này con có dịp sang đây để nhìn thấy cái kỳ quan Golden Gate thế giới. Nó thật hùng vĩ con ạ. Ba. Hôm sau tôi mang vào lớp khoe với các bạn học, mà các bạn nhóc tì có thì đứa bảo rằng ba mày le thế. Tôi cười tít mắt vì tuổi trẻ thích lê le đấy. Thật ra chứ nào dám ước mơ xa vời như chuyện thần tiên đặt chân đến một xứ giàu có, mà ước mơ đặt đôi chân nhỏ bé trên vỉa hè gần chân cầu Kim Môn của San Francisco, thần thông hoang đường. Nếu mà có mơ thì bọn nhóc chúng tôi chỉ dám mơ ước được bước lên phi cơ để xem bên trong nó như thế nào, và có được cái cảm giác mình bay trên mây thôi thì chúng tôi đã hạ dạ lắm rồi. Sau này thì ông được thả ra sau khi bị tù đày tại miền Việt Bắc 13 năm. Ông sang Mỹ. Năm mà ông đến xứ này là mùa hè năm 1993. Tôi chở ông lên San Jose thăm các bạn, đưa ông ghé thăm bên nhà vợ tôi tại Sacramento. Trên đường về lại trùng hợp, tôi đánh đường vòng qua San Francisco trước khi về lại Los Angeles. Tôi cho xuống viên khu Rest Area ngay tại chân cầu Kim Môn. Hai vợ chồng tôi trong bộ đồ sweat và chiếc tennis jacket. San Francisco vào 3 giờ chiều, có gió lồng lộng lùa trên mặt biển, thổi lạnh cống. Mùa hè nắng vẫn còn nhiều, nắng chiều chiều xuống dòng nước biển xanh. Ánh sáng từ hướng Oakland cho thấy cả vùng trời bao la quanh vịnh thật đẹp mắt. Ra này thì trông quá già. Ông ốm yếu, hom hem trong nỗi ngậm ngùi của tôi. Ông khoác cái bạc đờ siêu đen phủ kín người để chống lạnh. Tôi ôm cha tôi khi máy ảnh liên tục chụp lên và tôi lập vỏ nhọn. Tôi kể cho cha tôi nghe bức hình năm xưa mà ông gửi cho tôi. Tôi đã có dịp đến nơi đây để chiêm nghiệm một kỳ quan thế giới. Và vì chuyến đi này chỉ đưa cha tôi về lại với dĩ vãng của ngày xưa mà ông đã quên lãng. Chuyến đi đó, đúng ngày lễ dành cho cha hay là ngày lễ cha, tôi bắt tay ông, siết nhẹ, và hôn trên bờ vai gầy guộc của ông thay cho lời chúc mừng Happy Father Day.
Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành già. hẹn hò. Này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi, chớ bao giờ dối gian.
Thưa quý vị, nói về tình cha trong âm nhạc và ngày tri ân cha, tác giả muốn mượn những bài hát vinh danh cha của các nhạc sĩ, các bài thơ ca tụng ân tình người cha trong cuộc sống của chúng ta. Có thể nói nhạc phẩm bài Cha là tất cả trong con, nhạc của Mai Đức Vinh, lời phỏng dịch từ bài thơ Ngạn ngữ.
You've been everything to me, bởi nhà thơ Vương Ngọc Long.
Cha là tất cả trong con, là thầy dạy dỗ cho con nên người, là người bạn thiết vui chơi, là gương mẫu mực, sáng soi vô bờ. Là lòng độ lượng bao la, là người anh cả, chẳng hà nệ chi. Cha ơi, con nói được gì? Tôi yêu bài nhạc này vì nó gần gũi với kỷ niệm cũ của tôi, khi tôi tìm về quá khứ, từng câu thơ của Vương Ngọc Long. Cha ơi, con nói được gì? Những điều con nghĩ, những khi con làm. Cha ơi, dù có thế nào, với tôi, hình bóng của người cha những năm tháng khôn lớn vẫn in bóng đậm đà, chế ngự cho một quyết định tối hậu để mình nghe theo. Người tiêu biểu hướng đi cho tôi ngoài xã hội.
Cha ơi, dù có thể nào, lòng con vẫn mến, dạt dào thương cha. Đôi khi con chẳng một lời, nói gì mua được nụ cười của cha. Ước gì cha hãy thứ tha những gì con đã làm cha bể bạn. Có điều con mãi tin rằng, rằng cha với mẹ vẫn hằng thương con.
Sự bao dung của tình phụ mẫu tử đối với con cái bao la như trời biển. Nếu ai hỏi ai là người đã cưu mang và thương tôi nhiều nhất thế, tôi sẽ không cần suy nghĩ nhiều mà nói rằng đó là cha mẹ tôi. Và trong nhạc phẩm Cha Yêu của nhạc sĩ Quốc Vượng, ta thấy rằng hình bóng của người cha mô tả thật nồng nàn yêu mến như: một chiều lang thang mình tôi bước âm thầm, đường về hôm nay đã vắng bóng cha, nhớ mãi dáng người cha yêu xưa. Cha yêu ơi, mình con trong mưa, giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa. Kỷ niệm thơ ngây xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong năm tháng khó quên, đến phút cuối cầm tay cha yêu. Và giờ cuối cùng cha nhắn lại các con của cha, hãy thương yêu đùm bọc lẫn nhau khi không còn cha nữa, mặc dù tiếng lòng dặn dò của cha vẫn sống mãi.
Mong bao con phải thương yêu nhau, lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời. Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ, khôn lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa ngọt ngào, thơ ấu. Tình cha con vốn lưu luyến, với nhiệm màu trong dòng huyết quản, tạo dựng bao khăng khít do sự tự nhiên của đất trời. Cuộc đời ai biết đâu ngày mai, con không quên năm tháng bao la tình cha. Giang đôi tay ôm ấp con vào lòng, người là ánh sáng rọi đường con bước. Cha ơi, mãi không quên tình cha.
Nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành già, nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, sạch sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện thì sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yên. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yên.
Kính thưa quý vị thính giả, Nam Anh và Thục Đoan vừa đọc gửi đến quý vị trích đoạn một bài viết của tác giả Việt Hải với tựa đề Father's Day, ân tình của người cha. Nam Anh và Thục Đoan cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và cầu chúc gửi đến tất cả những người cha trên thế giới, đặc biệt những người cha Việt Nam, luôn được thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và được các con luôn luôn quý trọng, thương mến, ngưỡng mộ cha. Chân thành một lần nữa cảm ơn quý thính giả thật nhiều. Kính chào tạm biệt. Happy Father Day.
Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu mùa. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu yêu.